Tiếng thở thời gian. Nguyễn Đình Tú. Năm đó chúng tôi học lớp 9. Chúng tôi, tức là tôi, thằng Hoàng và thằng Dương. Trường chúng tôi học là trường dân lập bán trú. So với bạn bè cùng lứa thì ba đứa chúng tôi đã là những chàng trai thực sự, dù chưa ai bước qua tuổi 15. Chúng tôi đều cao 1m6, đều là con cái của những gia đình khá giả, đều mê thể thao, đều thích ca nhạc và hâm mộ ca sĩ trẻ người miền Nam. Cả ba chúng tôi đều tham gia fan club, câu lạc bộ của những người hâm mộ một nam ca sĩ rất trẻ đẹp và từng đóng phim. Tất nhiên, phải nói thêm một điều này nữa. Cả ba chúng tôi đều đẹp trai. Chúng tôi ý thức sự đẹp trai của mình bắt đầu từ khi để ý đến mái tóc. Sáng nào tôi cũng gội đầu và vuốt keo bọt lên tóc rồi mới đến trường. Buổi trưa, chúng tôi ăn ở trường. Buổi chiều, chúng tôi chơi thể thao xong rồi mới về nhà. Môi trường đó phù hợp với những cậu thiếu niên. Còn chúng tôi, thật không may, lại lớn nhanh trước tuổi. Và những phát sinh tình cảm cũng trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi thích đi xem những bộ phim về tình yêu của Hàn Quốc. Dù ít dù nhiều, những mối tình kiểu cine ấy cũng tác động đến những cậu nhóc cao 1m6 như chúng tôi. Đây chính là điều làm cô giáo Hệ Huệ, chủ nhiệm lớp, phải nhiều phen phiền hà với đám học sinh tuổi mới lớn của mình. Học kỳ 1 năm ấy, thằng Hoàng, thằng Dương thông báo với tôi rằng chúng nó đều yêu em Lan lớp 9B. Em Lan hẹn chúng nó một buổi chiều. Sau giờ học, cả hai lên lớp em Lan để quyết định vấn đề em Lan sẽ thuộc về ai. Tôi cũng được mời với tư cách là người làm chứng và nếu có thể sẽ là trọng tài phân xử đôi bên. Cả buổi học hôm ấy, tôi để ý thấy nét mặt của hai cậu bạn tỏ ra căng thẳng. Hết giờ học, chúng tôi lên tầng 3. Em Lan đang ngồi chờ trong phòng học. Chúng tôi khép cửa lại, em Lan nói luôn. Hai bạn đều bảo là yêu tớ phải không? Bây giờ tôi muốn xem cách hiện tình cảm của các bạn như thế nào. Qua cách hiện ấy, bạn nào chứng tỏ yêu tớ hơn, tớ sẽ yêu bạn đó. Thằng Hoàng và thằng Dương đều tỏ ra lúng túng. Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp. Dẫu sao thì chúng tôi cũng chỉ là những chú nhóc lọc ngọc mà thôi. Cái mà em Lan gọi là cả hai bạn đều bảo yêu tớ chẳng qua chỉ là những trò diễn trên giấy dưới hình thức những mẫu thư nhét trong góc ngăn bàn. Cũng như việc chúng tôi vẫn thường hí hoái vẽ hình trái tim có mũi tên xuyên qua vào những giờ học trên lớp, nhưng có biết gì về cái gọi là nỗi đau tình ái đâu. Hoặc những câu đại loại như là Chúa không biết yêu là có tội, nhưng con xin suốt đời có tội đi được yêu. Thì trong sổ tay của cô học trò nào mà chẳng có. Nhưng tôi cam đoan chẳng ai biết Chúa là gì và cũng chẳng ai dám nói đến chữ yêu trước mặt thầy cô giáo và phụ huynh bao giờ. Bởi chúng tôi đều vẫn là những đứa trẻ ngốc nghếch và sợ sệt đủ điều. Thế mà bây giờ thằng Hoàng và thằng Dương phải biến cái mớ lý thuyết tình yêu chấp vá của chúng nó thành hành động cụ thể. Em Lan đang đứng giữa lớp chờ đợi hành động của chúng nó một cách thách thức. Đã lỡ lên ngựa rồi, không thể không phóng đi. Thằng Hoàng nhìn thằng Dương. Thằng Dương nhìn lại ra điều thách đố. Thằng Hoàng có vẻ như lấy can đảm, tiến đến chỗ em Lan và thơm vào bên trái má của người đẹp. Sau hành động đó, đôi môi của thằng Hoàng mấp máy. Tớ yêu bạn. Em Lan vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hai hàm răng trắng vẫn tiếp tục nghiến không mệt mỏi vào miếng kẹo cao su. Thằng Hoàng lùi ra, coi như đã xong phần thể hiện của mình. Tôi thấy mồ hôi rịn trên trán thằng Dương. Miệng nó cũng đang nhai kẹo cao su. Rồi nó nhổ kẹo đi và tiến những bước dứt khoát tới trước mặt em Lan. Nó quỳ sụp xuống như kiểu các võ sĩ đạo Nhật Bản quỳ trước sư phụ. Đầu nó từ từ ngẩng lên. Mắt nó nhìn em Lan. Và miệng nó nói, tôi yêu em. Rồi nó từ từ đứng dậy, định gắn đôi môi mình lên hàm răng trắng đang nghe kẹo của người đẹp. Bỗng cánh cửa bật mở, cô giáo Hệ Huệ xuất hiện, khiến tất cả chúng tôi sợ hết hồn. Các cô cậu làm gì thế này? Thưa cô con, thưa cô con. Chúng tôi đều lúng túng, đảo mắt xung quanh, xem có chỗ nào chạy được thì chạy, chui được thì chui. Nhưng cửa sổ từ tầng 3 không thể nhảy, nền nhà dưới chân cũng không thể nứt. Chúng tôi rúm ró một cách thảm hại, cả bọn líu ríu theo cô giáo xuống văn phòng. Sau khi nghe trình bày đầu đuôi sự việc, cô Huệ trao trả em Lan lại cho cô chủ nhiệm lớp 9B. Còn ba thằng chúng tôi, cô bảo, bây giờ cô gọi điện cho phụ huynh của ba con đến đây phản ánh là sự việc vừa rồi, các con thấy thế nào? Thằng Hoàng và thằng Dương cúi gằm mặt xuống, không dám nói một câu. Tôi biết là chúng nó rất sợ. Chúng nó sợ là đúng rồi. Còn tôi có làm gì đâu mà cô đòi mách bố mẹ tôi. Tôi bảo, thưa cô, con chỉ được mời làm chứng thôi. Con xin cô đừng báo cho bố mẹ con biết. Con không tham gia vào những vụ như thế này nữa. Cô Huệ hỏi, các con có biết năm nay các con bao nhiêu tuổi không? Cả ba chúng tôi cùng đồng thanh, dạ biết ạ. Tuổi ấy mà dám nói chuyện yêu đương được sao? Sang năm các con thi vào cấp 3, sau đó các con thi vào đại học, tốt nghiệp đại học, lúc ấy mới là người trưởng thành. Việc của các con bây giờ là phải học cho tốt. Bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến học tập đều không được phép làm. Tình yêu là chuyện của người lớn, các con không nên nghĩ đến điều ấy, mà chỉ nên nghĩ đến tình bạn thôi. Cô nói như thế, các con thấy có đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ các con về nhà, cô sẽ giữ chuyện này, đến khi nào thích hợp sẽ trao đổi với bố mẹ các con. Nhưng phải hứa với cô là không để chuyện này tái diễn nữa, nghe chưa? Chúng tôi thở phào, nhưng dù sao thì sự việc ấy cũng như một cái án lưu, lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Trước đây chúng tôi sợ cô Huệ Huệ 1 thì bây giờ sợ lên gấp 10. Cô Huệ Huệ 36 tuổi, chưa có chồng. Cô khá đẹp và chuyên. Cô là giáo viên dạy giỏi môn toán. Cô còn viết truyện, làm thơ nữa. Cô ở một mình trong khu hộ độc thân phía sau trường. Cô có rất nhiều người đến tìm hiểu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa lấy chồng. Sau sự kiện em Lan, tôi có dịp gần gũi cô hơn. Cô tặng tôi một quyển truyện do cô viết, in ở nhà xuất bản Trẻ. Cô bảo đó là tác phẩm được giải trong cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 kết hợp với tuổi mới lớn. Tôi đọc thấy rất thích. Tôi đưa cho cả thằng Hoàng và thằng Dương cùng đọc. Thỉnh thoảng, cô còn đọc thơ cho chúng tôi nghe. Em biết không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. Cô hay đọc bài thơ có hai câu mở đầu như thế. Tôi đã yêu bài Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm chính từ giọng đọc của cô. Dường như cô đã kéo chúng tôi lại gần với văn chương hơn. Nếu thiếu nghệ thuật, những thể xác cao lớn sẽ trở nên lệch lạc. Không ít lần cô nói với chúng tôi như thế. Tất nhiên, ngày đó chúng tôi chưa hiểu lắm những lời cô nói. Tôi để ý thấy có một người đàn ông bảnh bao sạch sẽ thường đến với cô. Cô giới thiệu với chúng tôi đó là bác sĩ Toàn. Bố mẹ tôi bảo chắc lần này cô sẽ lấy chồng. Chồng cô sẽ là người đàn ông tên Toàn đó. Chúng tôi không quan tâm lắm đến việc cô lấy chồng. Đó là việc của người lớn. Và chỉ có những người lớn như phụ huynh chúng tôi mới quan tâm đến điều đó mà thôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bước vào kỳ ôn thi cuối cấp. Hôm đó, bộ ba chúng tôi ra sân chơi bóng ma. Sân trường vẫn còn xăm xắp nước vì trời vừa đổ một cơn mưa rào. Hoa phượng đã bắt đầu nở. Cuối buổi chiều nên học sinh đã ra về hết. Bỗng chúng tôi nhìn thấy một cô bạn cùng khóa đang dắt xe đạp ra phía cổng. Cô bạn mặc áo dài trắng. Phía trước chỗ xe có một cành phượng vừa bẻ. Tôi bảo với Hoàng và Dương, kia, hãy chơi bóng ma với cô bé kia đi. Thế là chúng tôi đá bóng về phía cô bạn nữ sinh cùng trường. Ba đứa chúng tôi dùng bóng đan thành một vòng tròn nhốt chặt cô bạn ở phía trong. Cô bé sợ hãi, cứ co rúm người lại bên chiếc xe đạp. Nhiều lần bóng tạt qua người cô gái, khiến cô giật mình, hoảng hốt. Chúng tôi cười vang thích thú. Chiếc áo dài trắng đã lấm tấm bẩn, và quả bóng lại tiếp tục lao về phía cô bé. Từ nay thì quả bóng chạm đúng bánh xe trước của chiếc xe đạp. Cành phượng bị hất tung lên. Cô bé vội đưa tay giữ lấy cành phượng. Thế là chiếc xe đổ kềnh ra sân trường. Cô bé vừa muốn giữ hoa lại, vừa muốn giữ xe, vì thế trở nên luống cuống và bị xe kéo ngã xoài xuống đất. Chúng tôi đã nhận ra giới hạn của trò đùa. Tôi định chạy lại phía cô gái để nâng cô ta dậy, nhưng cô Huệ Huệ đã là xuất hiện rất kịp thời. Cô nhặt cặp sách, dựng xe cho bạn nữ sinh kia, rồi nói điều gì đó, nhưng cô bé lắc đầu không nghe. Cô khóc rấm rứt, rồi tất tả dắt xe ra cổng trường, leo lên đạp thật nhanh. Cô Huệ Huệ bước về phía chúng tôi. Cô bảo ba chúng tôi đứng xếp hàng ngang trước mặt cô. Rồi cô vung tay lên tát liên tiếp vào những bộ mặt học trò lắm lem đất cát của chúng tôi. Tôi chưa kịp cảm nhận được cái đau từ sự giận dữ của cô, thì cô bỗng ôm mặt khóc nức lên. Sao các con ác thế? Một cô gái trong tà áo trắng đẹp như thế, những bông hoa phượng đầu mùa đẹp như thế, sao mà các con nỡ đá bóng vào đó? Phỉ báng cái đẹp thì làm người làm gì? Các con có thể không làm ông này bà nọ, có thể không thành đạt, có thể chỉ là những người bình thường, nhưng các con nhất thiết không được tàn nhẫn với cái đẹp. Làm cô giáo, cô chỉ mong điều ấy thôi. Các con làm cô thất vọng quá. Tôi cứ nghĩ cô sẽ bắt chúng tôi làm bản kiểm điểm, hoặc nặng hơn thì sẽ mời phụ huynh đến gặp. Nhưng cô đã bỏ qua cho chúng tôi chuyện ấy. Hôm sau, cô có gặp riêng tôi và bảo, hôm qua cô tát các con có đau không? Đừng giận cô nhé. Con nên thay mặt cho cả nhóm đến gặp bạn gái đó xin lỗi. Đừng để cô giáo chủ nhiệm bên ấy đưa vấn đề ra ban giám hiệu sẽ không hay. Tôi thầm cảm ơn cô và làm đúng như lời cô dặn. Cô bé đó có tên là Phượng. Thảo nào cô ta nâng niu cành Phượng đến thế. Tôi đã làm cho cô ta quên đi trò nghịch ngợm của chúng tôi. Và khi vào cấp 3, cô bé đó còn là bạn thân của tôi nữa. Vào cấp 3, hầu như chúng tôi không còn có dịp gặp lại cô giáo Huệ Huệ. Đã có lúc chúng tôi quên cô. Vào đại học, tôi học chuyên ngành khảo cổ. Thằng Hoàng học mỹ thuật ở Nga. Còn thằng Dương học quản trị kinh doanh ở Úc. Một hôm, thằng Dương email cho tôi nói rằng vô tình được đọc một cuốn sách của cô Huệ Huệ do một người bạn cùng trường mang từ Việt Nam sang. Rồi nó bảo tôi nên quay lại trường cũ thăm cô giáo Huệ Huệ. Nghe lời nó, tôi tìm đến cô Huệ Huệ. Cô rất mừng, mặc dù phải sau một lúc lâu mới nhận ra tôi. Cô gọi tôi là em, nhưng tôi vẫn xưng con với cô một cách lễ phép như thời còn đi học. Tôi thưa với cô rằng cả ba chúng tôi đều chưa có người yêu vì tất cả còn mãi học tập. Cô cười khi nghe tôi nhắc chuyện thằng Dương và thằng Hoàng đã từng thể hiện tình yêu với em Lan như thế nào. Đúng là trẻ con quá. Cô vẫn chưa có chồng. Cô vẫn yêu thơ và lại đọc cho tôi nghe bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên. Từ ấy, thỉnh thoảng tôi ghé qua chơi với cô. Tôi và cô nói chuyện với nhau có nhiều điểm tương đồng. Có lần tôi đưa cả Phượng đến chơi. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. Một lần tôi hỏi cô về bác sĩ Toàn. Cô bảo người ấy bỏ cô vào cái ngày trời đổ mưa rào và cây phượng sau trường bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên. Cô đau khổ quá, chạy ra ngoài nhưng chẳng biết đi đâu. Đang đi lang thang trên sân trường thì thấy các em đá bóng tới tấp vào một người bạn nữ sinh cùng khóa. Hôm ấy tôi đã tát các em. Đó là cái tát vào những bộ mặt đàn ông đẹp đẽ mà không bao giờ chịu thuộc về cô. Có lẽ đó là những cái tát chất chứa tất cả sức mạnh của cô. Tối hôm ấy về, cô thấy đau dại cả cánh tay. Hôm sau, nhìn các em, cô thấy mình có lỗi. Cũng may là các em còn trẻ quá, chẳng nhận thấy điều này đằng sau cái tát của cô. Cô đã bước sang tuổi 43 rồi. Cuối cùng thì ông trời cũng đền bù cho cô. Một người đàn ông là tiến sĩ về văn hóa dân gian đã đến xin hỏi cưới cô. Cô thông báo cho tôi là có thể cuối năm sẽ lên xe hoa. Tôi mừng cho cô, nhưng cuối năm trôi qua vẫn không thấy cô gửi thiếp mời. Nhân tiện có thằng Hoàng về nước, tôi rủ nó đến chỗ cô. Hàng xóm bảo cô đi an dưỡng. Chúng tôi vào viện điều dưỡng thăm cô. Cô nằm buồn bã, thấy chúng tôi, cô bật khóc. Cô bảo, các em đẹp quá, đàn ông đẹp quá, thế mà chẳng có ai thuộc về cô cả. Đám cưới của cô hủy rồi. Chúng tôi ngồi lặng đi, chẳng biết phải nói với cô như thế nào. Tự nhiên, nước mắt tôi cũng chảy ra. Nếu cô có thể tát vào mặt chúng tôi, những khuôn mặt bảnh bao đẹp đẽ của giới mài râu mà tan hết đi được ưu phiền, thì chúng tôi sẵn sàng để cô tát hàng trăm cái cũng được. Nhưng cô không tát, cô chỉ thở dài, buồn bã và đọc thơ cho chúng tôi nghe. Em biết không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. Mê thầy. Nguyễn Ngọc Tư. Nhưng tại sao lại mê thầy? Chắc do tâm sinh lý tự nhiên, hễ con gái thì thích thầy, con trai đương nhiên khoái cô, hay vì ông thầy đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm quá? Giả thuyết đầu tiên khả năng sai cao, bởi nhiều đứa con gái bạn tôi mê cô giáo đến mức xin hình cô đem về nhà treo. Giả thuyết thứ hai cũng không chắc, sâu đậm kiểu gì mà tên của người thầy đầu tiên tôi đã quên mất tiêu rồi. Quên gương mặt, dáng đi, giọng nói. Không biết thầy có đẹp trai không, giọng nói có ấm áp không, thầy có thường cười đùa hay nghiêm nghị mực thước. Thầy từ đâu tới, người tự nguyện tới cái xóm heo hút đó để khai sáng cho đám trẻ quê nghèo, hay bị ép buộc về nông thôn cho đủ thời gian thử thách trước khi quay lại thành phố? Và năm 16 tuổi thì có dạy chút đỉnh, tôi đặt câu hỏi sau cùng về ông thầy thơ ấu đó là không biết thầy có vợ chưa. Những câu hỏi không một tiếng vọng trong miền nhớ mịt mờ, chỉ là những cảm giác lên tiếng. Chúng tôi bị thầy đài vì một ngôi trường, nói vậy cho oai, chỉ có một lớp học ngó ra sông nhỏ, mấy cây cột trăm bầu sừng sượng, mái lợp lá chầm đớp, bàn ghế ghép lại bằng những thân cao chẻ gỗ tạp. Người trong xóm có cái gì quyên góp nấy, nên lớp học trông lởm chởm như chổi lông gà. Những bữa mưa nhiều, thầy học trò phải ngồi chùm hổm trên ghế co rúm người cho đỡ lạnh. Trường lớp ọp ẹp, được nhúm học trò mà tụi nó cũng ọp ẹp. Ọp ẹp theo kiểu tôi thì ống tông ống teo, đen rọi đèn pin còn không thấy. Theo kiểu đám bạn tôi cũng đa dạng, đứa thì ghẻ chóc đầy đầu, đứa học nửa năm chỉ nhớ được chữ O. May mà nhà nó chuyên ấp gà con bán. Có đứa đang học bỗng chạy đi mất tiêu, lúc quay lại nó gãi đầu thưa, con đi thăm lờ cả nhóc. Có đứa một ngày học 4 ngày nghỉ vì bận mốc lúa ngoài đồng. Có đứa ghé qua học chừng 2 buổi thì đi, ghe nhà nó nhổ sao rồi. Sau này nhớ về lớp học đầu tiên, tôi luôn hình dung ông thầy đứng gần tấm bảng gỗ bào vội sừng sùi, gió sông thổi thốc vào, lá mục bay chấp chới, con chim non táo tác kêu trong những lùm cây dại bên hè. Hình ảnh thật buồn, cô đơn, hoang hoải. Nhưng là tôi tưởng tượng vậy, bởi đâu còn nhớ thầy đã từng buồn hay vui, chỉ biết thầy hay đến trường bằng nhiều hướng khác nhau. Lúc đi ngang qua nhà ngoại tôi, lúc lại từ đằng kia tới, như thể thầy từ trên trời rơi ngẫu hứng đâu cũng được. Nên có bữa tôi nán lại chờ ngoại luộc trứng chim, canh chừng hễ thầy đi qua thì xách tập chạy theo. Chờ hoài, ăn hết mớ trứng, thì đằng kia trường thầy cũng dạy hết một bài. Giữa giờ chơi, thầy thả bộ tà ta lại nhà ngoại tôi uống trà. Mà sao không muốn trà nhà khác tôi không hiểu. 16 tuổi, lại 16 tuổi, tôi có giả thiết, ông thầy thương dì tôi nên giả bộ uống trà với ngoại để được ngó dì. Nhưng có giả thuyết khác ít lãng mạn hơn là thầy cần phải gặp ngoại để tìm ra phương cách chiến đấu với cái tật xé tập của tôi. Hồi đó, mỗi cuốn tập của tôi khi viết tới trang cuối thì nó còn chừng 16 trang cả thải. Ngoài vụ đó, tôi vẫn còn nhiều vấn đề khiến nhà trường phải phối hợp với phụ huynh. Có lần quậy tưng trong lớp, thầy dọa chút nữa lại mét ngoại, báo hại giờ chơi phải chạy về nhà rình. Nếu thầy mét thiệt thì thủ tiêu mấy cây roi ngoại hay dắt trên vách. Bi kịch, đứng ngoài hè trò bị kiến vàng cắn tả tơi. Trong nhà, thầy thủng thỉnh ngồi uống với ngoại, hỏi những câu kiểu như lúa vụ này khá hôn chú hai. Vào học, thầy bảo mét rồi, về nhà bị đòn nứt đít. Tôi gãi chân, cười thầm, ông thầy nói dốc dễ sợ. Hồi đó, chắc chắn tôi không sợ thầy. Từ đó suy ra là thầy dễ chịu lắm, thương lắm, đến nỗi khi trở ra thị xã học tiếp, tôi nhớ mình đã viết một lá thư gửi thầy. Tất nhiên, giấy xé ra từ tập học. Rồi mấy cây cột cặm trong lớp học ngày kia được bà con trong xóm nhổ về làm củi chụm, thầy biến mất lặng lẽ như hồi thầy tới. Tôi lại có một ông thầy khác. Ông này có họ hàng bên má, vai cậu tôi. Vô lớp tôi gọi thầy, trống trường đánh cái đùng. Tôi kêu cậu ơi cậu à, mà kêu lớn lắm, cho tụi bạn nó nể. Thế tôi xấu vậy mà cũng có cậu làm thầy giáo à nghen. Hồi đó sao mà thầy cô giáo có giá dữ vậy không biết. Bị tôi đem ra lè thiên hạ cũng thu được chút lợi. Cái lợi đáng kể nhất khi có ông cậu họ làm thầy giáo là không bị bạn ăn hiếp. 26 tuổi, nghĩ lại thấy mình khờ. Giờ thì gặp ai đáng chú, đáng bác cũng muốn gọi bằng thầy để được xưng em. Hơn 20 năm ngồi chai đít khỉ ở trường, học qua nhiều thầy cô giáo. Nhưng năm nào có thầy thì năm đó học được. Nói chung, sáng ngủ dậy có muốn tới trường. Thầy đẹp trai thì chật, còn gì bằng. Có dạo, đi học vi tính, hai ông thầy đều đẹp, độc thân, trẻ trung. Khoa ấy tôi đậu thủ khoa, ha ha ha. Thực tình, tôi không biết những ông thầy mà tôi mê có phải là giáo viên giỏi cấp huyện cấp tỉnh không, có phương pháp sư phạm không, hiệu quả tới đâu, giảng bài có cuốn hút không, dạy có dễ hiểu không, và tôi đã nhận được những kiến thức gì. Tôi chỉ nhớ vì ông thầy đó dễ thương. Những ông thầy không làm tôi sợ bằng cách buộc tôi cúi đầu vâng dạ. Những ông thầy không bắt tôi phải lễ phép khép nép trước mặt mình, gò học trò vào một sự kính trọng gượng gạo. Có thể có thầy nghiêm khắc lúc nào đó, quãng nào đó, nhưng tôi không nhớ. Chỉ nhớ thầy đó y chang bạn tôi, trong không gian trường học chật chội, tẻ nhạt, với những thứ kỷ luật bó buộc, những bài học khô sốc cứng ngắc. Những ông thầy để lại trong ký ức tôi sự khoáng đạt, mạnh mẽ, dắt tôi lướt đi trên khuôn khổ, tiểu tiết. Tôi quên mình đã học được gì, nhưng nhớ mình đã được đối xử như thế nào từ những người thầy. Đó là những người đàn ông dịu dàng và bao dung, giống như ông ngoại tôi, ba tôi. Đến nỗi, khi tìm kiếm tình yêu hay bắt đầu quan hệ bạn bè, tôi luôn nghĩ tới những ông thầy của mình. Giữa thầy và trò, giữa bề trên và kẻ dưới, giữa người cho và kẻ nhận, tôi đã nhận được sự thân ái, yêu thương, đồng đẳng giữa người và người. Nên nhớ thầy, trước nhất, tôi nhớ người.